Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Tín hữu và giờ tín nguyện. Nhưng trước hết là ca khúc Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng. Vừa rồi là ca khúc Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng. Và bây giờ chúng tôi xin góp ý với một thính giả về giờ tín nguyện và ý nghĩa câu kinh thánh trong châm ngôn chương 10 câu 22. Trước hết là câu hỏi liên quan đến giờ tín nguyện. Tín nguyện là thì giờ yên tĩnh cơ đốc nhân dành riêng mỗi ngày để đọc kinh thánh và cầu nguyện. Sinh hoạt thuộc linh quan trọng này theo gương của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sách Tin Lành Mác chương 1 câu 35 ghi lại sự kiện Chúa thức dậy sớm từ mờ sáng, đi đến một nơi thanh vắng cầu nguyện. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài thức dậy bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Đó là theo Phúc Âm Mác chương 1 câu 35. Giờ tĩnh nguyện là khoảng thời gian thiêng liêng hơn hết trong ngày. chúng ta dành để đọc, suy gẫm Kinh Thánh và cầu nguyện. Đọc Kinh Thánh trong giờ tĩnh nguyện, chúng ta nên theo một chương trình đọc Kinh Thánh tuần tự từng sách, hay cũng có thể theo một chương trình đọc Kinh Thánh soạn sẵn với một bài dưỡng linh ngắn. Các tân tiến hữu có thể khởi sự chọn các sách phúc âm trong Tân Ước để biết rõ về Chúa cứu thế. Sách phúc âm thường được đề nghị đọc trước tiên là phúc âm Mác. Đây là sách phúc âm ngắn nhất trong bốn sách phúc âm, nhưng lại có nhiều dữ kiện hơn hết. Chúng ta cũng có thể khởi sự với ngũ kinh Môi-se, thi thiên hay châm ngôn. Nguyên tắc căn bản là trung tín và đều đặn. Mỗi ngày chúng ta cần dành một thì giờ và thời lượng nhất định cho việc tĩnh nguyện. Thí dụ như vào sáng sớm thức dậy lúc 6 giờ, chúng ta dành trung bình 30 phút tĩnh nguyện. Do điều kiện làm việc, có người có thể dành nhiều thì giờ hơn. Cũng có người tuy bận rộn, nhưng dậy sớm từ 4-5 giờ sáng và tĩnh nguyện đến 6-7 giờ. Tuy nhiên, 30 phút là thời lượng trung bình cho đa số tín hữu có thể duy trì giờ tĩnh nguyện lâu dài. Trước hết, chúng ta hướng cả tâm trí và tấm lòng về Chúa trong tinh thần thờ phượng, yên lặng chiêm ngắm Chúa, rồi cảm tạ Chúa về một ngày mới, về một đêm ngủ nghỉ bình an và về sức khỏe Chúa ban. Cung kính dâng lên Chúa một lời cầu nguyện ngắn, xin Đức Thánh Linh ban cho tấm lòng bình tĩnh và soi sáng tâm trí trong khi đọc lời Chúa. Cố gắng nắm ý chính trong phân đoạn Kinh Thánh bằng cách trả lời các câu hỏi. Phần Kinh Thánh hôm nay đề cập đến việc gì hay trình bày vấn đề nào? Chỉ khi chúng ta có thể tóm ý trong một câu ngắn bằng ngôn từ của chính mình, lúc đó chúng ta mới có thể thẩm thấu và ghi nhớ phần Kinh Thánh đó. Sau khi đã xác định ý chính, chúng ta tiếp tục suy gẫm dựa trên một số các câu hỏi gợi ý tổng quát sau đây, theo phương pháp của đoàn đọc Kinh Thánh. Thứ nhất, phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho tôi biết gì về Đức Chúa Cha, về Chúa Cứu Thế Giê-xu và về Đức Thánh Linh. Thứ hai, có những mạng lệnh nào tôi phải tuân giữ, có những tội lỗi nào tôi phải tránh. Thứ ba, có gương mẫu nào cho đời sống cá nhân, gia đình hay hội thánh. Và thứ tư, có lời hứa nào dành cho tôi? Sau đó, chọn viết xuống rồi học thuộc một câu Kinh Thánh có ý nghĩa nhất đối với mình. Dành thì giờ còn lại để cầu nguyện trong tinh thần suy niệm đoạn Kinh Thánh vừa đọc, để Đức Thánh Linh có thể tiếp tục tác động tâm trí và tấm lòng chúng ta qua lời Ngài. Cuối cùng, cảm tạ Chúa về những khám phá mới trong lời Chúa. Cần nhớ rằng, lời Chúa chúng ta tiếp nhận mỗi ngày vừa là lương thực nuôi đời sống tâm linh, cũng vừa là phương tiện để Đức Thánh Linh tác động trên đời sống chúng ta. Sở dĩ lời Chúa được coi là bánh hằng sống nuôi đời sống tâm linh, vì qua đó chúng ta được tiếp xúc với Đức Chúa Trời. Chính mối tương giao với đấng hằng sống qua phương tiện là lời Kinh Thánh, giúp sự sống của Chúa dẫn truyền vào tâm linh chúng ta. Bánh nuôi thân thể, lời Chúa nuôi tâm linh. Lời Chúa cũng là phương tiện của Đức Thánh Linh dùng giáo huấn và hướng dẫn chúng ta. Khi chúng ta lầm lỗi hay phạm tội, Đức Thánh Linh nhắc lại những lời dạy trong Kinh Thánh chúng ta đã vi phạm và dùng những lời đó để cảnh tỉnh, cáo trách chúng ta. Khi chúng ta bối rối không biết phải quyết định như thế nào, Đức Thánh Linh nhắc cho chúng ta nhớ những nguyên tắc trong Kinh Thánh, những nguyên tắc về sự thánh khiết, những nguyên tắc về sự công chính, những nguyên tắc của tình thương, của sự tha thứ, nhịn nhục, những nguyên tắc trong tác phong, cách cư xử giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, các nguyên tắc liên quan đến việc quản lý tài năng, tài sản, thì giờ, v.v. Khi chúng ta vi phạm những nguyên tắc đã học, đã biết qua Kinh Thánh, Đức Thánh Linh sẽ cáo trách trong lòng, không để tâm hồn, tâm trí chúng ta yên ổn, cho đến khi chúng ta ăn năn, xưng tội với Chúa, hứa nguyện, cam kết, tuân giữ lời Chúa. Lúc đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa và mối tương giao với Chúa được phục hồi. Đức Thánh Linh sẽ ban lại cho chúng ta niềm vui và sự bình an bị mất. Giờ tĩnh nguyện được gọi là bàn thờ của đời sống tâm linh. Không giữ giờ tĩnh nguyện là để cho bàn thờ của Chúa hoang phế, lâu dần sẽ đến chỗ đổ nát. Mối tương giao với Chúa bị đổ vỡ nghiêm trọng, đức tin suy giảm và cuộc sống thất bại. Củng cố giờ tĩnh nguyện là củng cố mối tương giao với Chúa. Không có sinh hoạt thuộc linh nào có thể thay thế cho giờ tĩnh nguyện. Và sau đây là vấn nạn liên quan đến câu kinh thánh trong Châm ngôn chương 10 câu 22. Sự ban cho của Đức Chúa Trời không có sự gì đau đớn xen vào có nghĩa là gì? Cả câu kinh thánh Châm ngôn chương 10 câu 22 như sau. Phước lành của Chúa hằng hữu làm cho giàu có, Ngài chẳng thêm sự đau đớn gì lẫn vào. Trước hết, chúng ta cần tin vào bản chất tốt lành của Đức Chúa Trời. Gia-cơ bảo rằng, Đức Chúa Trời không cám dỗ ai, nghĩa là Ngài không bao giờ giăng bẫy làm hại con cái Ngài. Lưu xuất từ Đức Chúa Trời chỉ có những điều thiện hảo. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có thể cho phép thử thách xảy đến như lửa thử vàng với mục đích làm con cái Ngài trở nên tốt đẹp, tinh rỏng hơn. Chúa Giê-xu dạy về sự cầu nguyện, cũng dùng hình ảnh cha và con. Không người cha nào không làm điều tốt nhất cho con cái. Đức Chúa Trời là cha toàn hảo, sẽ luôn luôn ban những điều tốt nhất cho con cái Ngài. Có một điều chúng ta cần lưu ý là phước lành đến từ Chúa không luôn luôn là những điều chúng ta mong đợi. Sức khỏe, may mắn, tiền bạc, thành công, mà có thể là những thử thách trăm bề như Gia-cơ viết trong Gia-cơ chương 1 câu 2. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Chúng ta có thể kiểm chứng bằng thuốc thử này. Những thử thách, hoạn nạn, khó khăn nào có hậu quả đẩy chúng ta đến gần Chúa, đó là những thử thách có bàn tay của Chúa tác động. Trái lại, những hoạn nạn, khó khăn nào đẩy chúng ta ra xa Chúa, chúng ta cần cảnh giác để không rơi vào lưới bẫy của ma quỷ, của thế gian và của bản ngã. Khi những khó khăn hoạn nạn đến trong cuộc đời khiến chúng ta phải bám chặt lấy Chúa, nhờ cậy Chúa, gieo mình vào trong tay Chúa, thì những hoạn nạn thử thách đó chính là những ơn phước trá hình chúng ta cần tỉnh táo vui mừng đón nhận. Thánh Gia-cơ giải thích tiếp như sau. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn, nhưng lòng kiên nhẫn phải làm trọn công việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Như vậy, khi đối chiếu với câu châm ngôn chương 10 câu 22, phước lành của Chúa hằng hữu làm cho giàu có, Ngài chẳng thêm sự đau đớn gì lẫn vào, chúng ta có thể hiểu rằng, đến cuối cùng, phước lành của Chúa sẽ làm cho chúng ta giàu có thật, cả thuộc thể lẫn tâm linh. Những khó khăn, thử thách, đau đớn chỉ là ngắn hạn, tạm thời, thậm chí là những động cơ đẩy chúng ta đến gần Chúa, nhờ cậy Chúa, và trong phân tích tận cùng, những khó khăn thách thức đó là lửa thử luyện cần thiết để biến chúng ta trở thành vàng ròng, trở nên giàu có thật. Đây là nguyên tắc chính Chúa Giê-xu đã nêu lên bằng lời giảng dạy, cũng như bằng gương mẫu của chính Ngài. Chúa đã cảnh báo trước cho môn đệ bảo rằng, nếu ai không liều mình vác thập tự giá theo Chúa thì không đáng cho Chúa. Chúa cũng đã từng dạy rằng, đường theo Chúa là con đường hẹp, nhiều gian nan, nhưng chính Ngài đã đoan chắc rằng, dù môn đệ Chúa sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian, nhưng Ngài bảo họ cứ vững lòng, vì Ngài đã thắng thế gian rồi. Chúa thắng bằng quyết tâm đi lên đồi Gô-gô-tha, quyết tâm hy sinh mạng sống để phá tan sức mạnh xiềng xích của tội lỗi. Ngài cũng đã phục sinh để bẻ gãy quyền lực của sự chết và ban sự sống vĩnh hằng cho tất cả những người đặt lòng tin nơi Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.